Podcast Quảng Ninh.
Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh cho ý kiến về công tác quản lý, sắp xếp lại, xử lý các cơ sở, nhà đất. Đồn biên phòng Bắc Sơn phối hợp trồng trên 600 gốc tre bảo vệ biên giới là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin podcast tối nay, thứ Hai ngày 25 tháng 3. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 và triển khai các kế hoạch công tác năm 2024. Tham dự hội nghị có gần 300 đại biểu là các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo các bộ ngành Trung ương, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, đại diện các ban của Hội đồng Nhân dân, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân của 63 tỉnh, thành phố. Hội nghị đã nghe các ý kiến phát biểu, tham luận của đại biểu các địa phương trong cả nước, làm rõ thêm nhiều kết quả nổi bật, những kinh nghiệm hay, cách làm mới, bài học quý cũng như những tồn tại hạn chế và có nhiều đề xuất, kiến nghị thiết thực về nhiều nội dung nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân trong năm 2024 và nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khẳng định, năm 2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tập trung triển khai cụ thể hóa, đổi mới rõ nét về tổ chức hoạt động, thực hiện tốt chức năng quyết định và chức năng giám sát, kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đảm bảo tính chiến lược xuyên suốt, có trọng tâm, trọng điểm, liên thông, tổng thể, phát huy vai trò của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong xây dựng, hoàn thiện cơ chế phát triển, tháo gỡ những điểm nghẽn, những nút thắt, khơi thông, giải phóng các nguồn lực và tạo động lực mới, kiến tạo phát triển. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức họp để nghe và cho ý kiến về công tác quản lý, sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe ý kiến của các sở ngành địa phương, đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài chính cần làm rõ số lượng vướng mắc chưa được giải quyết, đặt chỉ tiêu đến ngày 15 tháng 4 hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất trên địa bàn huyện Cô Tô và thành phố Uông Bí. Về phía các địa phương, trước ngày 15 tháng 4 phải hoàn thành việc rà soát vướng mắc, có đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất đảm bảo khả thi. Riêng đối với ba lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế và văn hóa, phải xây dựng kế hoạch chuyên đề và nêu được phương án xử lý dứt điểm các tài sản dôi dư không sử dụng được. Định kỳ hàng tuần, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ họp kiểm tra nội dung này. Sáng nay tại thành phố Hạ Long, Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương và Ban thư ký ASEAN phối hợp tổ chức hội nghị về quy tắc xuất xứ trong Hiệp định ASEAN-Hàn Quốc với chủ đề chuyển đổi quy tắc cụ thể mặt hàng trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Hàn Quốc. Hội nghị có sự tham dự của các quan chức, chuyên gia đến từ Hàn Quốc và 10 nước ASEAN cùng Ban thư ký ASEAN, đại biểu các nước thành viên tham gia trực tuyến. Hội nghị được Việt Nam đăng cai tổ chức và sẽ diễn ra trong 3 ngày tại Quảng Ninh từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 3. Thông qua hội nghị sẽ giúp các doanh nghiệp tăng cường hiểu biết, đảm bảo thời gian chuyển đổi để không bị tăng chi phí và thất thoát lợi ích của FTA, từ đó tạo thuận lợi cho nhà nhập khẩu được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt từ AKFTA. Từ ngày 26 tháng 3 đến ngày 20 tháng 4, thành phố Hạ Long sẽ tổ chức đợt cao điểm ra quân tổng dọn, thu gom rác thải trên vịnh Hạ Long và duy trì thường xuyên hoạt động này. Đây là một trong những hoạt động giải pháp quyết liệt mà thành phố Hạ Long sẽ triển khai để bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Theo đó, thành phố sẽ huy động các lực lượng bao gồm công an, quân đội, thanh niên xung kích và nhân dân để thực hiện thu gom rác thải ven bờ và toàn bộ mặt vịnh Hạ Long. Bản tin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 26 tháng 3, tại Cung văn hóa lao động Việt Nhật thành phố Hạ Long, Ban Thường vụ tỉnh đoàn phối hợp với Trung tâm Truyền thông tỉnh tổ chức chương trình tuyên dương gương mặt trẻ, tài năng trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh năm 2023 với chủ đề Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên. Chương trình sẽ tuyên dương 9 gương mặt trẻ tiêu biểu và 20 tài năng trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh năm 2023. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh QTV1 và livestream trên fanpage QMG Tin tức Quảng Ninh 24/7 và kênh QTVTube của Trung tâm Truyền thông tỉnh. Sáng nay tại huyện Cô Tô, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình Tháng 3 biên giới năm 2024. Tại chương trình đã diễn ra các hoạt động như tổ chức lễ chào cờ tại tượng đài Bác Hồ trên huyện đảo Cô Tô, tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh báo công dâng bác, trao tặng 20 bàn học cho học sinh cấp tiểu học có hoàn cảnh khó khăn thuộc huyện Cô Tô, hưởng ứng chương trình 1.000 góc học tập cùng em hướng tới tương lai giai đoạn 2022-2027, trao tặng 20 xe đạp cho học sinh cấp trung học cơ sở có hoàn cảnh khó khăn thuộc huyện Cô Tô. Cũng tại chương trình, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, huyện đoàn Cô Tô đã phối hợp tuyên truyền phát tờ gấp về Luật Biển Việt Nam, Luật Biên giới Quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam. Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên và tháng 3 biên giới, ngày 24 tháng 3, đồn biên phòng Bắc Sơn phối hợp với xã Bắc Sơn và lâm trường 42 tổ chức lễ ra quân trồng tre dọc tuyến biên giới thuộc địa phận xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái. Ngay sau lễ phát động, hàng chục cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và nhân dân xã Bắc Sơn đã cùng tham gia trồng trên 600 gốc tre dọc khu vực mốc 1352 và 1357. Sáng nay tại thành phố Hạ Long, Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh tổ chức hội thảo chào mừng kỷ niệm Ngày Công tác Xã hội Việt Nam lần thứ 8 với chủ đề Công tác Xã hội đối với người khuyết tật. Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của nghề công tác xã hội, đồng thời chia sẻ thuận lợi khó khăn và giải pháp nâng cao hiệu quả dịch vụ công tác xã hội, cũng như một số mô hình đang triển khai như can thiệp hỗ trợ trẻ khuyết tật thính giác, can thiệp trẻ tự kỷ, hỗ trợ người khuyết tật. Hội thảo là dịp nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc hỗ trợ giúp đỡ, chăm sóc người khuyết tật. Phần cuối bản tin là thông tin thời tiết trên địa bàn tỉnh. Đêm nay và ngày mai, thời tiết các khu vực trong tỉnh phổ biến, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ dao động từ 22 đến 29 độ. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm kênh podcast Quảng Ninh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.